Đại đức, đến đây người học không chỗ để dụng công, đá nhán điện xẹt liền qua rồi. Đó, đến chỗ này là không chỗ cho người, nghĩa là suy nghĩ kịp nữa, không chỗ để mà dụng công nữa. Nếu mà người học vừa chớp mắt thì liền không dính dáng, móng tâm liền sai, động niệm liền trái, ai biết được thì chẳng rời trước mắt. Nghĩa là đến cái chỗ này gọi là không có chỗ nào để cho cái người học mà gọi là bám được hết, không có chỗ để cho mình dừng nghỉ được. Bởi vì đối với Tông Lâm Tế, nghĩa là thấy thì thấy, không thấy thôi à. Chứ không có chần chừ, phải không? Đó, ngài đã thấy thấy, không thấy thôi à. Vậy thôi, chứ không có mà gọi là lưng chừng, phải không? Mình thấy rõ ràng. Bởi vậy vào cửa hét cái mà không chịu, không thấy nữa thì hét cái nữa đuổi ra, phải không? Đó. Đó. Cho nên đây gọi là giống như đá nhán điện xẹt đó. Ngay đó thì thấy thấy liền, không thấy là qua rồi, không có chỗ để cho mình theo. Cho nên gọi là chớp mắt thì không dính dáng à. Móng tâm liền sai, động niệm liền trái đó. Nhưng mà nếu biết được thì ngay trước mắt đó. Đơn giản. Cho nên đó là phải thấy gọi là bằng trực giác đó. Trực giác liền ngay đó thôi, chứ không cho mình một chút xíu mà gọi là chần chừ hay là do dự. Bây giờ đây thì tôi nói đây thì mấy vị nghe đó, tôi nói thì mấy vị nghe đó, thì như vậy thì có cái gì do dự trong đó, có động niệm gì, có cách biệt gì không? Đây nói thì đó nghe rất là trực tiếp thôi, đơn giản. Nhưng mà vừa mà do dự cái thì sao, vừa do dự cái thì lành có hai liền, có người nói có người nghe liền. Mà có người nói có người nghe thì có năng có giả, thì ngay đó liền cách biệt. Còn ngay khi đây nói kia nghe trực tiếp vậy thì có gì cách biệt đó. Cho nên đó là cái trực tiếp. Đây ngài mới quở: đại đức, ông quải túi bát gánh gánh phân chạy sang nhà bên cầu Phật cầu pháp, ngay đây cái người đuổi tìm thế ấy, ông có biết y chăng? Không. Quải một túi bát, tức là hồi xưa mà gà quải đi hành khước á, quải một túi bát rồi gánh một gánh phân, gánh phân gì? Đó, gánh một bụng phân này chứ gì, phải không? Đó, gánh một bụng phân này chứ có gì đâu. À, gánh quải túi bát, gánh cái phân này á, gánh một gánh phân này chứ gì hết đó, tức cái thân này đó. Đó, rồi chạy sang nhà bên để cầu Phật cầu pháp, tức là chạy tới người này người kia đó, cầu Phật cầu pháp đó. Thì ngài bảo: ngay đây cái người mà đuổi tìm thế ấy á, ông có biết chăng? Thay vì mà đi tìm Phật tìm pháp gì ở bên ngoài đó, còn cái người mà đang đi tìm đó thì tại sao ông không tìm lại cái người đó? Cái người mà đang chạy đi tìm đó, ông không tìm lại cái người đó mà đi tìm cái gì khác, phải không? Thấy được cái người đó thì ngay đó liền dừng khỏi đi tìm. Thì người đó là sao? Đây ngài nói là tự nhiên sống động. Tất nhiên cái người đó rất là tự nhiên sống động linh hoạt, chỉ là không gốc rễ, gom lại chẳng tụ, gạt ra chẳng tan, tìm nó càng xa chẳng tìm thì lại ngay trước mắt, âm thanh linh diệu thuộc lỗ tai, nếu người chẳng tin thì luống nhọc cả trăm năm. Đó, cái người đó ngay đây sống động rõ ràng, tự nhiên không có do tạo tác gì mà lại cũng không có gốc rễ. Sống động tự nhiên mà không gốc rễ, gom chẳng tụ, gạt chẳng tan, thì tức là luôn luôn hiện tiền vậy thôi. Nghĩa là gọi cái thì liền dạ, không gọi cái liền dạ ngay, thì quý vị thấy có gốc rễ gì không? Ngay khi gọi cái thì biết dạ liền, nói cái thì liền biết nghe liền, thì có cái gốc rễ gì? Như vậy thì bao nhiêu lần mà nghe như vậy, từ nhỏ tới lớn bao nhiêu lần nghe như vậy thì có thiếu bao giờ? Cho nên cái chỗ đó mà mình không thấy, rồi cái thì lại bám vào cái này cái kia để mà thấy để hiểu, cho nên đó là có gốc có rễ, phải không? Bám vào cái này cái kia mà cái gốc rễ đó là gốc dễ tưởng tượng thôi. Còn cái này nó rõ ràng như vậy, không? Ngay khi gọi cái thì liền dạ liền, bất chợt cái dự bất chợt mình đi đâu đó mà cái huynh đệ thấy cái gọi cái thì mình dạ, hoặc gọi cái thì xoay đầu liền, không kịp suy nghĩ gì mà nó cũng biết, phải không? Thì có gốc rễ gì đâu. Thì như vậy ngay đó nếu mà xét kỹ lại thì mới thấy cái lỗ tai này á, nó có biết nghe không? Cái lỗ tai có biết nghe không? Vậy thì cái gì biết nghe? Thì rõ ràng quá là sáng sủa, phải không? Cho nên thấy được ở chỗ đó thì nghĩa là thấy ngay cái trước mắt. Cho nên đây nghĩa là nó ngay trước mắt vậy thôi, mà chính cái đó gọi là cái âm thanh linh diệu đó. Nhưng mà người tin chẳng được á, thì luống nhọc cả trăm năm, chạy đi tìm đầu này, chạy đi tìm đầu kia, tìm hoài mà càng tìm thì càng xa, phải không? Vậy chính cái người đi tìm đó mới là cái gốc, phải không? Cho nên bỏ cái người đi tìm đó mà đi tìm bên ngoài cho nên càng tìm càng xa như vậy đó. Này huynh đệ, trong phản sát na liền vào thế giới qua tạng, vào cõi nước tỳ lô giá na, vào cõi nước giải thoát, vào cõi nước thần thông, vào cõi nước thanh tịnh, vào pháp giới, vào nhơ, vào sạch, vào phàm, vào thánh, vào ngạ quỷ súc sanh, vân vân. Tìm xét kỹ khắp tất cả các chỗ đều chẳng thấy có sanh có tử, chỉ có cái tên rỗng như uyển quá qua trong hư không, chẳng nhập gì nắm bắt, được mất phải quấy, đồng thời buông sạch. Đó, cái chỗ này mà thấy rõ thì mình mới thấy nghĩa là đạo ngay trước mắt thôi, nghĩa là ngay trong phản sát na này á, liền vào cả thế giới hoa tạng. À, mấy vấn đề biết thế giới hoa tạng là ở đâu không? Cái này theo như là kinh Hoa Nghiêm đó, gọi là trong cái cái gọi là cái thế giới, gọi là thế giới hải á, có cái hoa trong đó, là gọi là thế giới gọi là trùng trùng điệp điệp ở trong đó, nên là không có tính kể hết, gọi là thế giới hoa tạng đó. Cho nên cái thế giới của mình đây là giống như hạt bụi trong đó vậy thôi. Đây gọi là thế giới trùng trùng, thế giới trong đó. Mà đó thì mà đây gọi là vào hết cả những cái thế giới đó thì biết rằng tức là sao? Đâu đâu cũng có mặt nó hết à. Cho nên gọi là mỗi hạt bụi, kinh Hoa Nghiêm mà gọi là khi mà Phật mà gọi là nhập định thiện rồi thì từng hạt trong hạt bụi cũng đều có Phật hiện trong đó nữa. Đâu đâu cũng có Phật hiện trong đó hết. Cho nên chỗ này thấy chỗ này rồi á thì nghĩa là đâu đâu cũng có Phật hiện hết. Từng hạt bụi, từng cái hạt cải, từng cái sợi lông đều có hiện hết. Thì tức là chỗ nào cũng là chỗ mình giác ngộ được hết, phải không? À, cho nên đây gọi là vào thế giới hoa tạng, vào cõi nước tỳ lô giá na, tức là cõi nước của pháp thân, rồi vào cõi nước giải thoát, vào cõi nước thần thông, vào nhơ, vào sạch, vào phàm, vào thánh, vào hết ngạ quỷ súc sanh. Như vậy thì tức là sao? Trong một phản sát na thôi, nghĩa là trong niệm thôi mà vào tất cả hết. Tự nhiên mà sao mà vào hay được như vậy? Trong một niệm mà vào khắp tất cả hết. Như vậy thì nghĩa là vào khắp tất cả hết mà không rời một niệm hiện tiện này. Thì như vậy mới để thấy được chỗ này, thì nghĩa là thấy cái chỗ các ngài hồi xưa mà gọi là ngộ đạo cũng dễ dàng thôi. Vào khắp tất cả tức là sao? Vào một niệm mà vào khắp tất cả tất nhiên là nó biết hết. Biết hết, không sót một cái gì hết. Nhưng mà biết hết tất cả đó mà không rời một cái biết hiện tiền này, một cái niệm hiện hữu đây. Đó. Thì như vậy mà thấy được chỗ đó thì ngay đây nghĩa là rõ ràng đủ hết. Còn mình á hãy vào cái gì á thì liền đồng hóa với cái đó. Phải không? Đó, vào cái gì đồng hóa đó, cho nên rồi vào đó cái thì mê liền cái đó. Cho nên là thấy ra vào sắc thì liền dính với sắc, cái qua thanh cái thì dính với thanh, cho bỏ đây bắt cái kia, cho nên luôn luôn là niệm nó thay đổi. Thay đổi cho nên là có vô số niệm trong đó. Niệm này niệm kia trùng trùng điệp điệp trong đó. Còn ở đây nghĩa là vào hết tất cả mà không rời một niệm đó. Biết hết tất cả mà không rời cái biết hiện hữu đó. Thì như vậy là có cái gì mà gọi là che mờ được nó. Cho nên rồi gọi là thấy được chỗ này thì trong từng hạt bụi, trong từng sợi lông cũng đều có Phật hiện trong đó hết. Đâu có chỗ nào mà che mờ. Thì giờ chỗ nào cũng là ánh sáng giác ngộ có đủ hết. Thì chỗ nào cũng là chỗ giác hết. Cho nên thấy được chỗ này là mới thấy được cái thế giới Hoa Nghiêm hiện khắp nơi hết. thì ngay mình chỗ mình ngồi đây cũng đầy đủ thế giới quan nghiêm, hoa tạng thế giới cũng đang hiện đây. Còn mình hiểu theo chữ nghĩa thì cái hoa tạng thế giới, cái thế giới quan nghiêm đó là thuộc về đâu cái thời Phật còn mới mới thành đạo á, Phật nói thôi. Rồi mình tưởng tượng cái thế giới đó chắc là ở đâu đâu á, ngoài cái thế giới này, phải không? À, ngoài thế giới này mới có thế giới đó thôi. Còn ở đây nếu mà rõ được chỗ này thì ngay đây thế giới quan nghiêm nghĩa là đang nghĩa là diễn bài đây. Cho nên mà thấy được chỗ này thì sao? Ngài bảo mới thấy xét kỹ khắp tất cả chỗ á, đều chẳng thấy có sanh có tử. À, sanh tử là mới là như mộng quyển, chỉ có cái tên rỗng thôi. À, nghĩa là vào khắp tất cả mà không rời một niệm hiện hữu đó thì cái gì nó sanh nó tử. À, còn mình vào cái gì á, thì liền theo cái đó cho nên có sanh, rồi mất cái đó thì mới có tử. Cho nên đây mới nói đều là như tên rỗng vậy thôi, như quyển như quá trong hư không, chẳng nhập gì nắm bắt. À, thì ngay đó mà được mất phải quấy đều buông sạch. À, được mất phải quấy một lúc buông sạch hết đi, nhưng cái gì biết buông?